vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Hôm nay Quốc Vinh rất hân hạnh được tiếp chuyện với chị Trúc Quân, một cái tên quen thuộc trong cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales ở Sydney. Đầu tiên xin chị Trúc Quân tự giới thiệu mình với thính giả của đài SBS ạ.
Dạ, Trúc Quân hân hạnh xin kính chào Quốc Vinh và kính chào quý khán giả thân thương của đài SBS Radio.
Thưa chị Trúc Quân, qua Úc được bao lâu rồi?
Có thể nói là gần 40 năm. Tại vì Trúc Quân qua bên Úc là năm 1988.
Hồi đó đi cách nào chị? Vượt biên hả?
Dạ thưa, vượt biên. Mà khốn khổ cái là đi tới 7 lần lận.
Wow, dữ vậy?
Dạ, lần thứ 6 bị ở tù ở cái Gừa, ở Cà Mau á.
Việt Nam chị thì... ở đâu?
Dạ thưa, Việt Nam ở quận 6 Chợ Lớn.
Hồi đó chắc vẫn còn đang đi học thôi hả chị?
Dạ thưa, đang học ở Đại học Luật Khoa.
Rồi qua Úc chị có đi học lại không?
À, dạ tại vì kẹt hoàn cảnh gia đình á, do đó không có đi học lại mà phải đi làm. Dạ bảo rồi đi làm để mà bảo lãnh thân nhân từ Việt Nam qua Úc.
Hồi xưa được biết chị cũng viết báo nữa thì không hiểu là làm sao mà chị vô cái nghiệp đó.
Dạ, tại vì thật sự mà nói, có thể nói là cũng rất là gian nan. Do cái nghiệp cầm bút thì cũng không có sướng gì. Là tại vì đam mê, tại vì Trúc Quân rất thích thơ văn. Thì lúc đầu thì chỉ phụ trách thơ văn cho bên báo Dược Luận. Rồi sau cái nghề dạy nghề, rồi chẳng hạn đi phỏng vấn, rồi đi viết tin tức, lấy tin này kia đó.
Chị có làm thơ, viết văn thì dạ. Có bài thơ nào mà chị ưng ý nhất không? Mà vẫn còn nhớ không? Có thể đọc cho thính giả nghe một chút đi.
À, có thể nói là Trúc Quân rất là hân hạnh. Rồi có mấy ông nhạc sĩ đây, tới 6 ông nhạc sĩ đây để mà phổ nhạc từ cái thơ của Trúc Quân qua thành thử ra.
Dạ, bây giờ chị còn nhớ không? Đọc lại cho thính giả bây giờ nghe đi.
Bài đó là cái bài Cho Anh Cho Em, cùng bài Bên Anh Bên Em nữa. Cho anh cho em là cho anh điệu hát không lời, ẩn trong tiềm thức bồi hồi yêu thương, hương hoa đủ sắc làm hương, đưa anh đến chốn thiên đường mộng mơ. Cho anh thiếu tóc khửng hờ, cho anh tắm gội ý thơ tràn trề, cho anh nhiều nỗi đam mê như con dã thú mãi mê đuổi mồi. Cho anh dâng cả cuộc đời, thả cơn mê dại lả lơ gọi mờ. Cho anh dán ngọc da người, nửa đêm trăng vỡ bên đồi ái ăn. Cho anh lòng chẳng ăn năn. Đó là cho anh. Còn cho em nè. Cho em những đóa hoa cười, điểm trang hạnh phúc, đắp bồi ước mơ, gươm mây góp gió thành thơ. Đưa em qua đến bến bờ yêu thương. Cho em khóe mắt trần truồng, thỏa cơn dục dậm si cuồng đắm say. Cho em nguyên cả hình hài, mẹ cha nhập xác đêm ngày tạo nên. Cho em nỗi nhớ không tên, dây dưa tím ruột đảo điên lòng người. Cho em những nụ hôn môi chứa chan mật ngọt, tinh khôi đầu mùa. Cho em lòng biết sao dừa.
Lãng mạn quá chị Trúc Quân. Chị Trúc Quân được biết đến nhiều là qua những cái vở cải lương. Chị chắc là cũng xuất phát từ cái chỗ chị làm báo cho nên chị cũng rất là viết lách rồi ngon lành. Nhưng mà tại sao lại là kịch bản cải lương hả chị?
Tại vì có thể nói là cái niềm đam mê cải lương là có từ nhỏ. Rồi năm mà Trúc Quân nhớ là năm mình như năm đệ lục, đệ ngũ gì đó. Cái lén mẹ đi học đờn tranh. Mà lén mẹ đi học đờn tranh lại thi đậu vô trường quốc gia nhạc nữa. Nó hơn cái gì đó. Rồi thành thử ra khi mà mẹ phát học thi vô đó học đâu được năm gì đó. Thì mẹ phát giác ra là đi học đờn tranh. Thì mẹ nói rằng con theo mắt hát bội mẹ liệu con hư. Mẹ không cho đi học. Cái thành thử ra nhờ cái có cái kiến thức về cổ nhạc. Rồi cái qua bên này thì cũng rất là hân hạnh là cũng được tiếp xúc với những người nghệ sĩ tên tuổi, chẳng hạn như Bảo Trang, Ngọc Hà, rồi Thanh Hằng, Đó thì từ đó cái kinh nghiệm học hỏi thêm từ những người đó.
Hồi nào giờ chị đã viết được mấy kịch bản cải lương rồi?
Dạ rất là nhiều. Có thể là nhiều lắm mà những cái tuồng dài đó thì xin được những cái rank của chính phủ. À, gọi ở chỗ cái chỗ xin cái rank đó gọi là Australia for the Act. Thì có một lần có xin được một cái tuồng để mà đi lưu diễn ở Brisbane. Cái tuồng đó là cái tuồng Tây Thi Phạm Lãi, dựa trên cái chuyện tình của Tây Thi Phạm Lãi. Thì năm đó là năm mình như 2001 á, mà cái rank đó chính phủ cho tới 29.000 mấy căn á.
Hay quá.
Diễn á, dạ, dạ, dạ.
Thế cái vở tuồng gần đây nhất, mới nhất của chị là cái gì?
Dạ, những cái tuồng mà dở nhất, mới gần đây nhất á, là tại vì có hợp tác bên trên Hell Government á. Thì nói ngay cũng được hân hạnh là đài SBS cũng phát thanh ra hai cái kịch đó là cái kịch Cờ Bạc và cái kịch Diêm Gian B. Và mới sau này thì nói về phía cải lương á, thì chú Quân có viết cái vở tuồng Biển Mặn Niềm Đau mà nói về cái xã hội mà những người xin lỗi Quốc Vinh nha, những người đàn ông mà về Việt Nam được cái mê cái gì bên đó rồi cái bỏ vợ bên này đó thì già đó làm rồi do làm ăn hay do cái gì đó không biết, rồi cái về cái dặn này bẻ ấm ly dị rồi thôi vợ này kia đủ thứ hết, thì thấy cái tình trạng đó quá nhiều, do đó Trúc Quân có viết Biển Mặn Niềm Đau đó. Rồi viết Anh Hùng Nguyễn Trung Trực.
Chị có nói đến Hội Nghệ Sĩ Úc Châu, đó là cái gì?
Dạ thưa, cái Hội Nghệ Sĩ Úc Châu là do Trúc Quân thành lập. Dạ, tại vì Trúc Quân gom lại những người mà nghệ sĩ thật sự là họ, thí dụ như họ từ Việt Nam họ qua, thì lúc đầu qua là có Thanh Hằng nè, có Bảo Trang, có nhiều lắm. Rồi bây giờ Thanh Hằng thì trở về Việt Nam rồi, thì còn Bảo Trang thì còn ở đây, rồi Ngọc Hà. Rồi Trúc Quân gom là mới thành cái thành lập cái hội nghệ sĩ và đào tạo, có mở cái lớp đào tạo diễn viên đó, là đào tạo diễn viên tài năng trẻ cũng do Ngọc Hà với do Bảo Trang đào tạo. Thì bây giờ chính là cái lớp trẻ đó là Ngọc Hà với Bảo Trang đào tạo, mà bây giờ những lớp trẻ đó thế dài được sư phụ Ngọc Hà đó để mà đảm trách những cái tuồng sau này Trúc Quân viết. À, và Ngọc Hà chỉ là đảm trách về cái phần đạo diễn để như là dạy các em diễn sao cho nó tốt trên sân khấu thôi. Thì cái điều đó cũng nói là một cái mà cũng Trúc Quân cũng không biết sao nữa, mà tại sao Trúc Quân làm được công việc đó, Trúc Quân trong khi Trúc Quân phải cái nghề mà không phải là nghệ sĩ nữa nha. Yeah.
Hay quá hả.
Yeah. Yeah.
Ở trong hội có nhiều nghệ sĩ không chị?
Dạ thưa, lúc đầu thì nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thì chỉ còn có Ngọc Hà thôi. Dạ. Mà Ngọc Hà thì rất là, có thể nói là Trúc Quân cũng phải nói là cũng cảm ơn Ngọc Hà, tại vì hình như Ngọc Hà đam mê nhiều hơn là mê tiền.
Yeah, yeah.
Thử là cô ta làm với cái lửa đam mê nghệ thuật á.
Đúng rồi.
Cháy bỏng luôn. Dạ, dạ đó.
Mà rất là bền nữa, tốt quá.
Dạ, 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 đúng vậy. Thử ra cũng nói là Trúc Quân cũng gặp những cái người tốt. Thành tử ra nhờ vậy mà cái hội nghệ sĩ Úc Châu cũng vững vàng từ năm 94 tới bây giờ cũng là 30 năm chứ ạ. 30 năm rồi, đúng là 30 năm, gần 30 năm rồi.
Và mới đây, như là một phần của cái chương trình đánh dấu 50 năm định cư của người Việt tự do tại Úc, thì chị cũng đã có một cái đóng góp, một cái vở tuồng cải lương. Cái vở tuồng đó về cái gì chị?
Tại vì cái vấn đề 50 năm thì ai cũng biết rồi, từ 75 tới bây giờ là đúng là 50 năm đánh dấu nữa, là người Việt mình đi tị nạn ở xứ người. Thì có thể nói là cái đó là cái dấu ấn rất là, có thể nói là khó quên. Thì Trúc Quân có viết trong đó là một cái đó là 50 năm quê hương nhìn lại. Rồi Trúc Quân có viết thêm một cái là Trúc Quân rất hân hạnh nữa, là khi mà Trúc Quân ở bên đảo Bi Đông thì có gặp ngay cái vị cao quỷ Liên Hiệp Quốc là cái bà cao quỷ Trần Thị Kim Dung. Thì bà cũng học từ trường Gia Lâm, tại Trúc Quân học trường nữ trung học Gia Lâm. Thì bà ra trường trước Trúc Quân 10 năm. Thì bà thấy là Trúc Quân không biết sao thì bà giao cái trung tâm phụ nữ đó cho Trúc Quân coi như là chăm cai quản á. thì những cái case mà những cái cô gái mà bị hải tặc có thể là hãm hiếp này kia nọ đó, đó cái mình dùng cách nghĩa là nghĩa cho nó sát, bị nghĩa là có thể nói là những người mà cô gái bị hải tặc thì bả giao hết cho Trúc Quân để mà Trúc Quân hỗ trợ tinh thần những cô gái đó. Thì trong những cái case mà có thể nói là đau thương nhất mà Trúc Quân cũng nói xin lỗi chứ cũng khóc nhiều với hai cô gái này là tại vì quá thương tâm, là hai chị em cha mẹ thì bị hải tặc giết chết mà cô chị thì lại có thai với cái người hải tặc, tại vì nó giết chết cha mẹ con này rồi bắt hai con này nó bỏ lên cái tàu của nó. Sau khi nó thỏa mãn xong hết rồi thì nó cái tàu nó sắp trở vô đất liền thì nó chắc nó cũng còn có chút nhân tính, nó thả hai cô gái này trên cái bè. Thì hai cô gái này trên cái bè lên đên trên biển á, thì đến một cái ngày nào đó thì cái tàu cũng đi vượt biên á, cái đem hai cô gái này vô trong đảo Bi Đông đó. Rồi cái cô gái, cái cô chị là có bầu, cô em thì bị tâm thần đó. Do đó Trúc Quân thấy cái đó là một cái có thể nói là rất thương tâm, do đó Trúc Quân mới viết lên là cái kịch đó. Và cũng trong cái kịch đó thì Trúc Quân cũng có cái phía sau là đệm thêm một cái là cảm ơn nước Úc. Và tại vì không có nước Úc dang rộng cái vòng tay đón những người tị nạn thì có vẻ là chúng ta không có được mà tồn tại, được sống sót đến bây giờ.
Được biết chị Trúc Quân cũng tham gia sinh hoạt của cộng đồng người Việt tự do ở Sydney, ở New South Wales rất là nhiều. Thì cái suy nghĩ của chị có suy nghĩ gì về cái tương lai của cộng đồng người Việt tự do ở tại New South Wales không hả chị?
Dạ thì ở riêng ở New South Wales á thì mình phải nói rằng cái lớp trẻ mà bây giờ cái lớp trẻ đang điều hành cái ban chấp hành của cộng đồng á, thì mình phải nói rằng đó là cái lớp trẻ mình có thể nói là rất là có thể nói là mình rất là thông cảm. Dạ là tại vì trẻ thì cái cần phải còn bận biểu công việc, còn bận biểu gia đình, mà vào làm trong cộng đồng thì không có ăn lương gì hết trơn á, mà làm mà còn nhiều khi nói xin lỗi cũng không có, cũng như là cũng có những cái chuyện này chuyện nọ, thì mình thấy rằng cũng tội nghiệp cho mấy đứa ban chấp hành trẻ rất là năng động mà làm thì cũng như là bỏ công hy sinh rất nhiều thời gian công sức để mà làm cho cái cộng đồng này để nó phát triển. Và thì 50 năm thì có thể nói là cũng cộng đồng cũng làm rất là nhiều việc đó. Thì từ những cái việc chẳng hạn như lập những cái di sản, chẳng hạn như ở bên Thao thì giờ U Thao lên ra thì giờ đổi lại Sài Gòn, rồi ở nơi đó cũng có cái bia niệm thiền nhân, rồi cũng có trống đồng. Thấy ra là 50 năm thì thấy ra cộng đồng cũng làm rất nhiều việc, nhưng mà có một cái buồn đó là như là nó có nhiều cái tư tưởng á, nó hơi khác ở trong cộng đồng, thành thử ra mà mình không biết sao mà lúc trước không có đó, mà bây giờ nó xảy ra nhiều chuyện thì thành thử ra nó cũng hơi buồn. Nhưng mà tại vì Trúc Quân rất là thương mấy đứa nhỏ, mấy em nhỏ mà trong ban chấp hành. Mấy em toàn là như chẳng hạn như ông Hà Cao Thắng là tiến sĩ chứ đâu phải là lơ tâm ơ, mà bỏ thời gian công sức vô làm. Rồi trong đó cũng có ông bác sĩ quân y, rồi cũng có luật sư này luật sư nọ mà làm bỏ rất nhiều công sức. Và hy vọng rằng với những cái gì mà mấy em nó đóng góp cho cộng đồng thì đó là cái điều mà Trúc Quân mong mỏi.
Thế còn giới trẻ Úc gốc Việt thì chị có những cái kỳ vọng gì với các em đó?
Thì cũng hy vọng rằng tại vì hồi nào giờ có cái câu tre tàn măng mọc, thì dĩ nhiên cái người những người lão già nua thì sẽ từ từ mất hết. Thì mong rằng cái cộng đồng này vẫn tồn tại và được mấy em trẻ đó tiếp nối cái con đường của những người trước đi.
Nhưng mà chị thấy là nó có cái khoảng cách giữa cái thế hệ trẻ sinh ra lớn lên ở đây và cha mẹ ông bà trở ngại ngôn ngữ chẳng hạn, trong nhà đâu có nói chuyện hiểu nhau được nhiều hả chị?
Đối với người khác thì Trúc Quân không dám nói, nhưng mà chẳng hạn như Trúc Quân lấy gia đình của Trúc Quân để mà nói, Trúc Quân giáo dục gia đình, thành thử ra con em, con cháu nó đều biết cái điều đó, nó biết cái điều gì nó phải làm và cái điều gì nó nên không làm.
Đương nhiên là mình không thể nào nói cho những gia đình khác được, nhưng mà những cái gì mà chị làm, tôi đoán là cũng không dễ dàng đâu hả chị?
Thì dĩ nhiên nó cũng gặp rất nhiều trở ngại, nhưng mà tại vì những cái tâm, chứ cũng có những cái người hiểu mình, và thì nó cũng qua hết.
Cảm ơn chị Trúc Quân rất là nhiều đã dành thời gian nói chuyện với thính giả của đài SBS.
Dạ, cảm ơn Bất Vinh đã cho Trúc Quân có cái cơ hội. Bây giờ xin thay mặt Hội Nghệ sĩ Úc Châu và anh em nghệ sĩ xin cảm ơn đài SBS rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn chị. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.